Chương 16. Những người cha thuộc linh đang ở đâu? Trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ 20, hai nhà truyền giáo nổi tiếng thế giới đã thực hiện các phân tích cẩn thận về những người đã hưởng ứng lời giao giảng của họ trong các cuộc thập tự trinh và những người tin nhận Chúa. Nhiều người giúp đỡ và những khoản tiền lớn đã tham gia vào việc trình bày và tổ chức các chiến dịch truyền giảng và việc chăm sóc những người tin Chúa sau đó. Có thể nói, công sức hay chi phí bỏ ra là không có gì phải tiếc. Tuy nhiên, kết quả phân tích của họ cho thấy một điều khá lo ngại. Một nhà truyền giáo kết luận rằng chỉ có 5% trong số những người tin Chúa đã thực sự trở thành những cơ đốc nhân đã dấn thân. Còn với nhà truyền giáo kia, con số đó chỉ là 3%. Tôi xin nhấn mạnh rằng, những con số này không phải do một cơ quan nào đó bên ngoài có thể có thành kiến với việc truyền giáo đưa đến. Trong mỗi trường hợp, các cuộc khảo sát được thực hiện bởi tổ chức riêng của các nhà truyền giáo. Tôi cũng cần nhấn mạnh rằng, tôi không chỉ trích ai trong số những nhà truyền giáo này. Họ là những người đã được chứng minh tính chính trực mà tôi rất quý trọng như những người anh em trong Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra trong thế giới thế tục nếu bất kỳ doanh nghiệp nào nhận được 5% hoặc ít hơn lợi tức dự kiến của họ từ một số dự án mà họ đã đầu tư lớn. Gần như chắc chắn một doanh nghiệp như vậy sẽ phá sản. Liệu có phù hợp khi kết luận rằng hội thánh đương thời được đại diện bởi những số liệu thống kê này đang bị phá sản về mặt tâm linh không? Việc thiếu kết quả lâu dài không thể được quy cho bất kỳ khiếm khuyết nào trong sứ điệp phúc âm được giao giảng. Vì mỗi sứ điệp đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự tái sanh và bao gồm một sự trình bày rõ ràng về ơn cứu rỗi. Có lẽ có một điểm mà sứ điệp này không giống với khuôn mẫu của Tân Ước. Có tương đối ít sự nhấn mạnh vào sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Nhưng điều này tự nó sẽ không giải thích cho việc thiếu kết quả mãi. Tôi tin rằng lý do chính của những kết quả đáng thất vọng như vậy nằm ở điều kiện của hội thánh đương thời nói chung. Có lần khi đang phục vụ với vai trò là mục sư, tôi được ghi danh làm cố vấn cho những người mới tin từ một chiến dịch truyền giảng lớn trong khu vực đang mang lại kết quả ấn tượng. Trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là cố vấn không chỉ là nói chuyện với những người có câu hỏi trong các buổi nhóm, mà còn duy trì liên lạc thường xuyên với những người mà chúng tôi đã tư vấn. Qua các cuộc điện thoại, qua thư từ, bằng những lời chào hỏi hiếu khách. Về phần mình, tôi đã tư vấn cho 22 người và ghi chép cẩn thận về họ. Cuối cùng, sau khi sử dụng mọi phương tiện theo dõi có sẵn cho mình, tôi kết luận rằng chỉ có 2 người thực sự trở thành tín đồ Đấng Christ kết ước. Cả 2 người này đều trở thành thành viên trong hội thánh của tôi. Tôi đã theo dõi cuộc sống của họ trong nhiều năm sau đó. Cả 2 đều phát triển thành những cơ đốc nhân ổn định và hiệu quả. Lý do cho sự thành công của 2 người này là gì? Chắc chắn không phải là vì tôi đang làm mục sư cho một hội thánh lớn, đầy ấn tượng. Số lượng thành viên của chúng tôi lúc đó không quá 50. Cuối cùng, tôi kết luận rằng yếu tố quyết định là dù không hoàn hảo là tôi đã dành thời gian để làm người cha thuộc linh của họ. Liên quan đến 20 người được tôi tư vấn còn lại, tôi xác định rằng việc họ không lớn lên trở thành tín đồ Đấng Christ kết ước là do một trong hai nguyên nhân, hoặc là họ chưa bao giờ gắn bó với bất kỳ hội thánh nào, hoặc là họ gắn bó với một hội thánh không cho họ hình mẫu người cha thuộc linh. Liên quan đến tình huống này, vào thời điểm đó, một nhà bình luận tôn giáo đã nhận xét: thật vô lý khi để một con gà con núp bóng một con gà mẹ đã chết. Cơ đốc giáo hay nhà thờ giáo? Gần 20 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chúa Giêsu ủy thác và sai phái các sứ đồ đầu tiên ra đi. Trong thời gian đó, một sự thay đổi to lớn đã diễn ra trong giới Cơ đốc mà phần lớn đều không được chú ý. Chúng ta đã dùng nhà thờ giáo để thay cho Cơ đốc giáo. Nhà thờ giáo sản sinh ra các thành viên nhà thờ. Cơ đốc giáo sản sinh ra các môn đồ. Nhà thờ giáo đòi hỏi sự tuân thủ. Cơ đốc giáo đòi hỏi sự cam kết. Phần lớn những người nhận mình là Cơ đốc nhân ngày nay thậm chí còn không ý thức được việc họ rời xa khuôn mẫu và tiêu chuẩn ban đầu của phúc âm. Khi Chúa Giêsu sai các sứ đồ đầu tiên ra đi, những lời chỉ dẫn của Ngài cho họ là rất rõ ràng. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Trước đây, Ngài đã đưa ra một định nghĩa rõ ràng về việc trở thành môn đồ của Ngài. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài quay lại phán với họ: nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. Luca đoạn 14 câu 25 đến 27. Phân đoạn này cho thấy một sự tương phản rõ rệt giữa hai hạng người. Một bên là đoàn dân đông, là những người đi cùng với Ngài. Và một bên, một cá nhân duy nhất, ai đến theo ta. Nhà thờ giáo thỏa mãn với rất nhiều người đi cùng với Chúa Giêsu. Cơ đốc giáo tập trung chủ yếu vào mỗi cá nhân đến theo Chúa Giêsu. Cơ đốc giáo quan tâm đến việc sản sinh người đi theo kết ước chứ không phải những người đi cùng. Từ kinh nghiệm tư vấn của tôi được mô tả ở trên và từ những hoàn cảnh tương tự khác, cuối cùng tôi thấy rằng cần có sự chăm sóc thuộc linh để giúp những người mới tin trở thành những cơ đốc nhân kết ước. Hiếm có một người mới tin nào vươn xa hơn mức độ thuộc linh của hội thánh mà họ đang tham dự. Ở những nơi không có người cha thuộc linh hiệu quả, phần lớn những người mới tin sẽ vẫn là những đứa trẻ mồ côi thuộc linh, không thể nào trở thành thành viên trưởng thành và kết quả trong gia đình của Đức Chúa Trời. Trong chương 12, khi những người cha thất bại, tôi đã mô tả những tình trạng phổ biến ở những người trẻ chưa bao giờ được cha dạy dỗ đúng mực, thiếu kỷ luật, thiếu tập trung, dễ bị tổn thương trước mọi loại cám dỗ và lừa dối của Satan. Các tình trạng trong hội thánh đương đại theo nhiều khía cạnh có sự tương đồng chặt chẽ với thế gian. Nhiều người trẻ nói rằng họ đã được cứu nhưng vẫn cho thấy sự thiếu tập trung giống như những người bạn của họ ngoài thế gian. Họ cũng bị cuốn theo chiều gió bởi những thay đổi về cách nói năng, ăn mặc, giải trí, thậm chí cả phong cách thờ phượng. Đối với những người trẻ này, thờ phượng là một hình thức thể hiện tôn giáo. Ít khi họ coi đó là cuộc gặp gỡ cá nhân với một Đức Chúa Trời thánh khiết và vĩ đại. Phần lớn cuộc sống của họ thiếu hai thứ: sự ổn định và bất kỳ mục tiêu nào được xác định rõ ràng. Trong nền văn hóa đương đại của chúng ta, có ba đặc điểm chung về giới trẻ: dù là ở ngoài thế gian hay là trong hội thánh. Sự vỡ mộng. Đầu tiên, họ vỡ mộng về thực trạng xã hội, về tình trạng của hành tinh, về sự thiếu công bằng xã hội và sự chu cấp cho những thành viên yếu hơn trong xã hội. Họ cảm thấy các thế hệ trước đã thất bại và để lại cho họ những vấn đề mà họ không tìm ra giải pháp. Ở vị trí là một thành viên của thế hệ trước, tôi phải thừa nhận rằng về mặt này, ít nhất những người trẻ đã đúng. Chúng ta đã để lại cho họ một văn hóa và xã hội mà theo nhiều cách là kết quả từ tội lỗi của chính chúng ta. Lòng tham lam, ích kỷ, thờ ơ với những người yếu đuối và bất lực. Mặc dù nhiều người trong chúng ta tự gọi mình là cơ đốc nhân, nhưng chúng ta đã không làm tròn bổn phận đầu tiên của sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố, chăm sóc trẻ mồ côi và người quá bụa. Nếu chúng ta thúc giục thế hệ mới công bố về đức tin cơ đốc, họ có thể đáp lại: trước tiên, hãy thực hành những gì các ông giảng, rồi chúng tôi sẽ lắng nghe những gì các ông nói. Tìm kiếm vàng ròng. Dấu hiệu thứ hai về những người trẻ ngày nay là họ đang tìm kiếm những thứ chính hiệu. Nếu chúng ta cho họ vàng, họ sẽ lấy một con dao và rạch sâu bên dưới bề mặt để xem liệu đó có phải là vàng nguyên hay chỉ là vàng trên bề mặt. Trong số 7 hội thánh được mô tả trong Khải Huyền chương 2 và 3, thì có lẽ hội thánh gần nhất với hội thánh phương Tây đương thời là hội thánh Laodice. Bạn có nhớ, đây chính là hội thánh mà Chúa Giêsu đã nói: vì thế, ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của ta. Khải Huyền đoạn 3 câu 18. Có rất nhiều vàng trong hội thánh đương thời chưa bao giờ được thử lửa. Chúng ta giảng những bài giảng hùng hồn và đưa ra những tuyên bố khoa trương, nhưng thường thì khi được đưa qua lửa, hầu hết vàng đó đều không đảm bảo chất lượng. Một phản ứng triệt để. Dấu hiệu thứ ba của những người trẻ ngày nay là họ rất triệt để. Họ không tìm kiếm những câu trả lời dễ dàng, hời hợt. Họ không bị ấn tượng bởi trật tự đã được thiết lập hoặc bởi những truyền thống lâu đời. Theo một nghĩa nào đó, họ không có gì là thiêng liêng đối với họ. Nếu một cây đang ra quả thối hoặc không có quả, phản ứng của họ rất đơn giản: hãy đốn nó đi. Hẳn là họ đã đáp ứng lời giao giảng của Giăng Báp-tít. Tình trạng của họ là một tiếng kêu tuyệt vọng không nên lời về thực tại của người cha thuộc linh. Mạnh ra từ yếu. Tại thời điểm này, tôi có thể nghe được những phản hồi như: nhưng các tiêu chuẩn mà ông mô tả về những người cha thuộc linh là quá cao. Tôi khó mà có thể trở thành một Abraham hay một Phao-lô được. Đúng là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời rất cao, Ngài cũng không bao giờ hạ thấp chúng. Nhưng một điều khác cũng đúng, ân điển của Đức Chúa Trời luôn luôn đầy đủ. Đối với mọi nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó, Ngài luôn ban cho ân điển cần thiết để thực hiện. Abraham và Phao-lô được nêu ra trong Kinh Thánh không phải là tiêu chuẩn để đạt được, mà là những tấm gương để noi theo. Trong Roma đoạn 4 câu 12, Phao-lô nói rằng Abraham là tổ phụ của chúng ta nếu chúng ta noi dấu đức tin của ông ấy. Nói cách khác, Abraham đã vạch ra một con đường đức tin mà trên đó tất cả những người tin Chúa đều được kêu gọi để đi theo. Chúng ta đã ghi nhận lời khuyên của Phao-lô: hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1. Nếu ân điển của Đức Chúa Trời có thể biến đổi Sao-lơ, kẻ bắt bớ các tín đồ Đấng Christ, khiến ông trở thành người bắt chước Đấng Christ, thì ân điển của Đức Chúa Trời cũng có thể thay đổi bạn để bạn có thể trở thành người bắt chước Phao-lô. Vị sứ đồ này nói trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 16 rằng đây chính là mục đích mà ông đã được cứu, là để Đấng Christ Giê-xu tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. Diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, Phao-lô đang muốn nói, nếu Đức Chúa Trời có thể thay đổi tôi, thì Ngài có thể thay đổi bất cứ ai. Cũng nên nhớ rằng, cả Abraham và Phao-lô đều có những lúc yếu đuối. Abraham đã mắc một vài sai lầm nghiêm trọng. Một thời điểm kia, ông rất khao khát có một đứa con trai và cũng là người thừa kế ông bởi vợ mình, Sarah, đến mức ông đã có một đứa con trai với người đầy tớ của Sarah. Một lần khác, để bảo vệ mạng sống của mình, ông nói với Abimelech, vua của Gera, rằng Sarah là em gái của ông, và để bà bị đưa vào hậu cung của Abimelech. Chỉ có sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời mới cứu Sarah khỏi trở thành một trong những người vợ của Abimelech. Xem Sáng Thế Ký chương 20. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ Abraham, và do đó nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, cuối cùng thì ông cũng đã trở thành người mà Đức Chúa Trời đã tuyên bố. Phao-lô cũng vậy, đã có những thời điểm ông vô cùng yếu đuối. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 8 câu 9, Phao-lô nói về bản thân và những người đồng hành của mình. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình. Nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. Đức Chúa Trời đã để cho Phao-lô đến một nơi yếu đuối cùng cực, đến nỗi ông không còn tin cậy vào chính mình nữa, nhưng vào Đấng có thể làm cho kẻ chết sống lại. Sau đó, trong cùng một thư tín, Phao-lô kể lại cách ông học được rằng sức mạnh của Đức Chúa Trời được hoàn thiện trong sự yếu đuối của chúng ta. Và rồi, ông đã đi đến kết luận, khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 10. Đúng là cả Abraham và Phao-lô đều được nêu gương về những người cha thuộc linh. Nhưng họ chỉ trở thành những người cha thuộc linh khi họ phát huy hết khả năng của mình và trông cậy vào ân điển siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay. Những người nam chỉ có thể trở thành người cha thuộc linh khi họ đáp ứng với ước muốn mà chính Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng họ, và khi họ đi đến tận cùng sức lực của mình và trông cậy vào khả năng siêu nhiên của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19, Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ và anh Dê, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Nguyên tắc tương tự cũng đúng trong ngày nay. Điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta không phải là chúng ta là ai, mà là Chúa Giê-xu có thể khiến chúng ta trở thành người như thế nào nếu chúng ta theo Ngài. Bạn có thấy những người trẻ xung quanh mình đang sống cuộc đời bấp bênh, vô định là một tiếng kêu cứu không lời không? Bạn có nhận ra rằng điều họ cần là một người cha thuộc linh không? Bạn có mong muốn giúp họ không? Nếu vậy, bạn cần hiểu rằng Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã đặt ước muốn này vào trong lòng bạn. Ngài muốn biến bạn thành một người cha thuộc linh. Một khi bạn nhận ra đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn, thì việc bạn là người như thế nào không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Chúa có thể khiến bạn trở thành người như thế nào một khi bạn hoàn toàn đầu phục Ngài theo cách riêng của bạn và bằng lời của bạn. Chỉ cần nói với Chúa rằng bạn sẵn sàng cho Ngài, Ngài sẽ làm phần còn lại.